Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi sống ngay lành, sống luôn rao truyền dành cho lòng
tôi. Kính thưa quý thính giả, là người tin Chúa, chúng ta đều biết Kinh Thánh là cẩm nang cho đời sống. Chúng ta biết rằng mình cần phải đọc, suy gẫm và áp dụng lời Chúa mỗi ngày để đức tin được tăng trưởng. Tuy nhiên, mỗi khi học Kinh Thánh, chúng ta thường gặp những vấn đề khó hiểu mà nếu không có người hướng dẫn, chúng ta không nắm vững được vấn đề và không biết làm thế nào để áp dụng. Tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống nhằm giúp quý thính giả những điều sau đây. Thứ nhất, phân tích từng phân đoạn Kinh Thánh. Thứ nhì, giải thích những phần khó hiểu. Và thứ ba, tóm tắt những bài học áp dụng. Trước mỗi bài học, chúng tôi cũng có những câu hỏi hướng dẫn để quý thính giả suy gẫm riêng hoặc dùng làm câu hỏi thảo luận trong các nhóm học Kinh Thánh. Nếu quý thính giả muốn dùng các bài học này cho nhóm học Kinh Thánh của mình, xin gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài học này đến quý thính giả. Ngoài ra, nếu quý thính giả có điều kiện nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống tại địa chỉ daingnguonsong.com, chúng tôi xin đề nghị quý thính giả áp dụng 4 bước theo trình tự như sau. Bước thứ nhất, đọc kỹ phần Kinh Thánh vài lần. Bước thứ nhì, thầm nguyện để Chúa phán với chính quý vị qua lời Ngài. Bước thứ ba, nghe phần câu hỏi gợi ý, suy gẫm hoặc thảo luận trong nhóm để tìm cách tự trả lời các câu hỏi hướng dẫn này. Và bước thứ tư, nghe phần chú giải của tiết mục học Kinh Thánh và cầu nguyện áp dụng. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng hướng dẫn quý thính giả mỗi khi học Kinh Thánh, để lời Chúa sẽ trở thành một phần trong đời sống của quý vị. Bài học hôm nay trong tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống là bài thứ nhất, giới thiệu thư Ê-phê-sô. Thưa quý thính giả thân mến, trong các bài học trước đây, chúng ta đã nghiên cứu từng phần và trọn lá thư của sứ đồ Gia Cơ gửi cho các tín hữu rải rác khắp các nơi để giúp họ vui mừng trong thử thách và sống trong đức tin thật nơi Chúa. Hôm nay, chúng ta bắt đầu một loạt bài học mới. Chúng ta sẽ học thư Ê-phê-sô, là một lá thư cũng có mục tiêu gây dựng và trang bị đức tin cho tín hữu. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ở thư Ê-phê-sô chương thứ nhất, câu 1 và 2. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Câu hỏi suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, ai là tác giả của thư Ê-phê-sô? Theo thư Côlôse chương 4 câu 16, thư Ê-phê-sô có thể còn có một tên gọi nào khác? Thư Ê-phê-sô được viết cho ai? Trong bối cảnh nào và với mục đích nào? Câu hỏi thứ hai, nội dung của thư nói về điều gì? có những phần chính nào? Câu hỏi thứ ba. Là người tin Chúa Giê-xu, tôi đang sống trong cuộc chiến nào? Làm sao để được đứng vững và đắc thắng trong cuộc chiến đó? Và câu hỏi thứ tư. Tôi học được gương mẫu nào trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô? Sứ đồ Phao-lô viết một số thư gửi cho các tín hữu và hội thánh trong thời gian ông bị cầm tù tại La Mã. Những thư đó gồm có thư Philemon, Colosse, Epheso và Philip. Các thư Philemon, Colosse và Epheso có lẽ được viết cùng một lúc và do Tychicus đem từ La Mã về. Cùng đi với Tychicus lúc đó có Onesim là nô lệ của Philemon nhưng đã bỏ nhà đi trốn. Nên Phao-lô viết thư xin Philemon tiếp nhận lại Onesim. Được chép trong thư Ephesos chương 6 câu 21, Colosse chương 4 câu 7 đến câu 9 và Philemon câu 10 đến câu 12. Nội dung của hai thư Ephesos và Colosse tương tự như nhau, nhất là trong phần thực hành. Tuy nhiên, vì có một tà giáo đang đe dọa hội thánh lúc đó, nên thư Colosse nhấn mạnh về địa vị cao quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, còn thư Ê-phê-sô là nhấn mạnh về địa vị của người tín đồ trong Chúa Giê-xu. Do đó, hai lá thư này bổ túc cho nhau. Cũng vì thế, Phao-lô bảo hai hội thánh Laodice và Colosse trao đổi thư cho nhau để cả hai hội thánh đều được đọc hai lá thư ấy. Tuy nhiên, trong Tân Ước ta không thấy có một thư nào mang tên Laodice. Theo các nhà giải nghĩa kinh thánh, thì thư gửi cho hội thánh Laodice có lẽ chính là thư Ê-phê-sô. Dựa vào hai lý do sau. Thứ nhất, vì thư Ê-phê-sô là một lá thư luân lưu, tức là thư gửi chung cho một số hội thánh. Và lý do thứ hai, lời mở đầu của thư Ê-phê-sô trong chương 1 câu 1. Trong một vài bản cổ sao trong nguyên văn không nhắc đến tên Ê-phê-sô. Mục sư Nghi Thác Thanh, tức là mục sư Watchman Nee, chia thư Ê-phê-sô làm ba phần chính và gọi mỗi phần bằng một chữ như sau. Thứ nhất, ngồi. Nói đến địa vị của người tin Chúa trong Chúa, từ chương 1 cho đến chương 3 câu 21. Thứ nhì, đi. Cuộc sống của người tin Chúa giữa trần gian, chương 4 câu 1. Đến chương 6 câu 9. Và thứ ba, đứng là thái độ của người tin Chúa đối với kẻ thù. Chương 6 từ câu 10 đến câu 24. Tiến sĩ Mary Tinney, tác giả quyển Tân Ước Lược Khảo, New Testament Survey, gọi Ê-phê-sô là lá thư nói về hội thánh. Vì từ đầu đến cuối lá thư, Phao-lô cho người đọc biết hội thánh được thành lập như thế nào, gồm những ai, hoạt động như thế nào và sống giữa trần gian ra sao. Tiến sĩ John Stott gọi Ê-phê-sô là sách mô tả về xã hội mới của Thiên Chúa. Còn tiến sĩ Lê Hoàng Phu, dịch giả bản Kinh Thánh Diễn Ý, gọi hội thánh mô tả trong thư Ê-phê-sô là nhân loại mới. Chúng ta sẽ lần lượt học thư Ê-phê-sô để thấy rõ các điểm vừa nêu. Sau lời chào thật thân ái và nồng nhiệt, sứ đồ Phao-lô khẳng định về bản chất của hội thánh là một thực thể vinh quang trong Chúa Cứu Thế mà trong đó các tín hữu đều được ban cho tràn đầy những điều tốt lành của Đức Chúa Trời. Họ được chọn để được vinh hiển, được Đức Thánh Linh ấn chứng, được đầy dạy năng quyền Thánh Linh, được phóng thích hay được buông tha khỏi sự rủa sả và ràng buộc của tội lỗi để đem đến gần Đức Chúa Trời. Khi trở nên người nhà của Đức Chúa Trời, các tín hữu được đứng chung với các tiên tri, các sứ đồ, những người ngoại quốc, người Do Thái và cùng với chính Chúa Cứu Thế. Và rồi, như bị tràn ngập cảm xúc khi nghiệm lại tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm. Sứ đồ Phaolô thách thức các tín hữu sống gắn bó với Chúa cứu thế và ông bật lên những lời ca ngợi. Tiếp theo đó, Phaolô chú ý đến việc được ở trong thân thể của Chúa cứu thế, tức là được ở trong hội thánh. Các tín hữu cần hiệp nhất trong mối cam kết với Chúa cứu thế và trong việc sử dụng các ân tứ thuộc linh. Các tín hữu cần giữ những tiêu chuẩn đạo đức cao cả và tốt đẹp nhất. Đối với mỗi cá nhân, thì đây là cách sống từ bỏ những thói tục và hành vi của người đời. Và đối với gia đình, điều này hàm ý phải có tình yêu thương và sự quy phục lẫn nhau. Rồi ông Phaolô nhắc rằng, hội thánh luôn luôn phải sống trong một trận chiến với các thế lực tối tăm và phải trang bị mọi thứ vũ khí thuộc linh sẵn có trong Chúa. Cuối cùng, Phaolô kết thúc lá thư bằng lời yêu cầu các tín hữu cầu nguyện cho ông và ông gửi gắm Tychicus cũng như ông có lời chúc phước. Cũng như những lá thư khác của Phaolô, hai câu mở đầu của thư Ê-phê-sô nói về người gửi, người nhận và lời chào. Điểm quan trọng trong lời mở đầu này là lời mô tả chúng ta, người nhận và đọc lá thư này. Phaolô gọi chúng ta là thánh đồ và là những kẻ trung tín, nghĩa là những người đã được dành riêng cho Chúa, phân cách với đời và trung thành nhờ cậy Chúa trong đời sống hàng ngày. Chúng ta hãy tự hỏi mình có sống đúng với những danh hiệu đó không? Hay chúng ta vẫn chưa phân cách với đời và chưa thật sự nhờ cậy Chúa trong cuộc sống mỗi ngày? Vì thư Ê-phê-sô là lá thư luân lưu, nên chúng ta có thể điền nơi chúng ta ở thế vào tên thành phố Ê-phê-sô. Chẳng hạn như, nếu Phaolô gửi thư cho quý vị là các tín hữu ở tại thành phố Cà Mau, hay Đà Lạt, hay Đà Nẵng, hay Hải Phòng, xin điền tên thành phố của quý vị vào chỗ người nhận và đọc lá thư này như là lá thư riêng của Phaolô gửi cho quý vị. Chúng ta thử suy nghĩ, ông Phaolô có thể gọi quý vị là thánh đồ và là người trung tín của Chúa không? Đọc thư này, chúng ta hình dung đến sứ đồ Phaolô và tấm lòng của ông đối với các anh em tín hữu trong thế kỷ thứ nhất. Trong đó nhiều người đã được ông giúp hiểu biết và tiếp nhận ơn cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ta thấy Phaolô luôn quan tâm gây dựng cho họ. Ông tận dụng mọi phương tiện khả dĩ có thể giúp cho đức tin họ được tăng trưởng. Nào là viếng thăm trực tiếp, nào là cử người đem tin. Thậm chí, khi đang ở trong ngục tù, ông cũng vẫn luôn nhớ đến đức tin của anh em tín hữu. Trong trường hợp thư Ê-phê-sô, ông đã dùng phương tiện thư từ và khả năng viết lách để gây dựng cho họ. Đã có lần, Phaolô nói trong thư Côrintô chương 12 câu 28-29. Mỗi ngày, tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Nguyện Chúa cho chúng ta cũng có lòng quan tâm đến các anh em tín hữu khác, nhất là những anh em mới tin Chúa, để giúp họ trong đức tin như gương của Phaolô vậy. Ngày nay, chúng ta có rất nhiều phương tiện truyền thông, nào là radio, nào là internet, nào là báo chí, sách vở. Chúng ta đã tận dụng những phương tiện đó để giúp gây dựng đời thuộc linh của anh em tín hữu như thế nào? Cảm tạ Chúa đã kêu gọi chúng ta làm con của Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống đúng với danh hiệu là người thánh và là người trung tín của Ngài.